bạn đang nghe nội dung trưng bày Đứng lên và cất tiếng do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hòa Lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Trưng bày ra mắt nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trưng bày kéo dài từ ngày 18 tháng 5 năm 2022 tới ngày 31 tháng 12 năm 2022 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Nội dung thứ hai, vì nước dân thân, vì dân cất tiếng, được thể hiện qua 3 tiểu mục. Tiểu mục 1, vì nước dân thân, kể câu chuyện về những nhà báo, chiến sĩ can trường trên chiến trường khốc liệt. Vì tổ quốc, họ sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đưa đến những tác phẩm chân thực, phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến. Nhà báo Phạm Phú Bằng, năm nay 96 tuổi, gần 70 năm cầm bút và có hàng ngàn tác phẩm báo chí, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân chia sẻ. Làm phóng viên chiến trường, trước hết phải là một người lính, phải biết cầm súng, biết đeo trên lưng 30 cân quân dụng, biết đào hào, biết chiến đấu, trải qua hết những khốc liệt của chiến tranh, như thế mới có thể viết về chiến tranh. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhà báo liệt sĩ Lê Đình Dư từng nói: người chiến sĩ có thể đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn, còn phóng viên chúng tôi lúc này chỉ có thể đứng thẳng trên chiến hào, dùng vũ khí là cây bút và máy ảnh để ghi lại chiến công của đồng đội và tội ác của quân thù. Đại tá nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp, năm nay 100 tuổi, người vinh dự được nhận giải thưởng Bút Sắc Lòng Trong năm 2022, một trong 5 phóng viên chủ chốt đầu tiên của báo Quân đội Nhân dân, góp phần cho ra đời 33 số báo đặc biệt ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ, nhớ lại. Phóng viên tác nghiệp độc lập, một thân một mình lo mọi thứ, biết được hướng đơn vị đóng quân, tên cán bộ chỉ huy, ký hiệu liên lạc, cứ thế mà đi tìm. Càng tiếp cận được nhiều đơn vị, chiến sĩ càng tốt. Ít khi ăn đến 2 bữa ở một bếp, ngủ đến 2 lần ở một nơi, viết nhanh gọn, xúc tích, nhiều khi viết đêm với đèn cơ động bỏ túi bằng lọ mực hay ống tiêm cũ. Nhà báo Hứa Kiểm, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ: ngày ấy bọn tớ có nghĩ gì đến sống chết đâu, đến trận địa bao giờ cũng nhắm những điểm cao để đứng. Anh em pháo binh bảo bọn tớ: các anh còn nguy hiểm hơn chúng em. Với vũ khí đặc biệt, mỗi nhà báo chiến trường xông pha trên mặt trận với tinh thần lan xả, nhiệt huyết để kịp thời cung cấp những tin tức mới. Bóng dáng của những chiến sĩ quả cảm ấy luôn xuất hiện ở những nơi khốc liệt nhất với máy ảnh, cây bút trên tay và trách nhiệm cao cả trên vai, xưng danh là binh chủng đặc biệt. Ngày 20 tháng 10 năm 1950, báo Quân đội Nhân dân, tờ báo do Bác Hồ đặt tên ra đời. Trên trang nhất đằng trang trọng chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: nói những điều thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác. Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã viết một bài thơ tặng báo Quân đội Nhân dân: bút sắc đâm vào thằng cướp nước, mực hòa với máu viết thành văn, nước lòng chiến sĩ xông ra trận, trăm nẻo đường đi triệu bước chân. Tại mặt trận Điện Biên Phủ, tòa soạn tiền phương báo Quân đội Nhân dân có tất cả 5 người, trong đó có 2 phóng viên. Nơi chúng tôi làm việc chỉ cách sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ 3 km. Tòa soạn tiền phương báo Quân đội Nhân dân tại mặt trận Điện Biên Phủ đặt dưới hầm sâu hơn bất cứ căn hầm nào ở chiến trường. Đèn không dám thắp sáng vì sợ địch phát hiện. Trong ánh sáng lờ mờ, chữ thì đen thôi, việc sắp chữ vô cùng khó khăn, nhưng các khâu của tòa soạn đã làm việc bằng tất cả nhiệt huyết. Số nào nhanh thì 24 tiếng sau báo đến tay người đọc. Đại tá nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân kể lại: khi tờ báo in xong cùng với phát hành, chúng tôi đưa báo còn nóng hồi hồi chạy tỏa ra khắp mặt trận, đưa báo xuống tận đơn vị, gặp lại nhân vật mình viết, để người lính đó xem nếu họ còn sống. Nếu họ là thương binh, chúng tôi đọc cho họ nghe. Đó thật sự là những ngày tháng không thể nào quên, hào hùng nhưng cũng đầy bi tráng. Dù đối tượng bạn đọc chủ yếu là bộ đội, nhưng tờ báo vẫn được truyền từ tay người này sang người khác, được anh chị em dân công và quần chúng nhân dân tìm đọc. Với các chiến sĩ, điều thích nhất giữa hai trận đánh là được ăn cơm nóng và tiếp theo là được đọc báo. Nhà báo Phạm Phú Bằng, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân kể. Đại tá Nguyễn Xuân Mai, nguyên tổng biên tập báo Phòng không Không quân, kể về một thời làm báo hầm báo liếp trên chiến trường như sau. Nứa được quân về dựng thành những chiếc lán nhỏ và dài, mỗi chiếc đủ nằm một tiểu đội. Lán ở dựng xong, mỗi trung đội phải đan một tấm liếp to, có cột chồng giữa sân, được gọi là báo liếp. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều hưởng ứng viết bài, dán lên báo liếp của trung đội. Khi tấm liếp đã có những bài báo được dán lên, tôi vội ra xem. Bài báo là những tờ giấy to nhỏ khác nhau, bởi giấy bút tự lo nên ai có gì viết nấy. Có bài còn viết trên cả vỏ bao thuốc lá. Ở mặt trận Điện Biên Phủ, đơn vị tôi phối hợp với trung đoàn 174 bám sát đồi A1 đánh từ đầu đến cuối. Trong trận đánh ở bản Tà Lèng đến Khe Chít gần cứ điểm Him Lam ngày 6 tháng 2 năm 1954, tức ngày 4 Tết Giáp Ngọ 1954, đại đội đã bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay đầu tiên ở Điện Biên Phủ. Mừng chiến công, chúng tôi làm báo hầm, báo viết trong hầm của đại đội với bài Tết bánh trưng chay, chiến công đậm được đại đội hoan nghênh. Ở mặt trận Điện Biên cũng có báo Quân đội Nhân dân. Tôi làm liên lạc nên được đọc, chép những bài hay bổ sung lên báo hầm và đọc cho anh em nghe. Sau này, báo hầm của chúng tôi được nhiều người biết đến và nổi tiếng, trở thành món ăn tinh thần quan trọng cho chiến sĩ của đơn vị ở mặt trận Điện Biên Phủ. Câu chuyện về tòa soạn tiền phương báo Quân đội Nhân dân tại mặt trận Điện Biên Phủ, về báo cờ giải phóng giữa chiến khu, về thông tấn xã giải phóng anh hùng và câu chuyện làm báo giữa lòng thủ đô trong những ngày Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, mãi là những bản anh hùng ca viết về người chiến sĩ trên mặt trận tin tức đặc biệt. Tiểu mục 2: Hóa thân cho Tổ quốc. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lớp lớp phóng viên đã lên đường ra trận. Nhiều người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Hiện nay mới có 511 nhà báo liệt sĩ được ghi nhận đầy đủ thông tin. Còn rất nhiều các nhà báo đã ngã xuống với sứ mệnh cao cả trên vai nhưng chưa tìm được danh tính, không ai nhớ mặt đặt tên. Nhiều người trong số họ đã hy sinh khi lao vào nguy hiểm để có những thước phim, bức ảnh chân thực. Có người hy sinh khi trên tay còn ôm hộp phim, mắt mở to nhìn thẳng lên bầu trời đầy bom đạn. Máu của các anh, các chị đã thấm trong mỗi tin tức được gửi về từ chiến trường khốc liệt, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Dưới đây là 10 tấm gương nhà báo liệt sĩ được ban tổ chức lựa chọn để giới thiệu trong trưng bày. Nhà báo, nhà thơ liệt sĩ Trần Mai Ninh, tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông sinh năm 1917. Ngay từ thời còn đi học, Trần Mai Ninh đã cùng một số bạn bè ra tờ báo có tên Con Sáo để phê phán nền giáo dục thực dân và nói lên lý tưởng của tuổi trẻ học đường. Sau đó, ông tiếp tục viết bài và trực tiếp tham gia biên tập các tờ báo của Đảng xuất bản trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ 1936-1939 như Bạn Dân, Thời Thế, Tin Tức, Thế Giới, Người Mới, Bạn Đường. Với các bút danh KT, Mạc Đỗ, Trần Mai Ninh, Hồng Diện, Nguyễn Thường Khanh, ông tham gia kháng chiến và bị chính quyền thực dân bắt giam. Ông qua đời năm 1948. Bác sĩ Nguyễn Thanh Thanh, em gái nhà báo, liệt sĩ, nhà thơ Trần Mai Ninh, Nguyễn Thường Khanh, viết khi anh trai hy sinh như sau. Nguồn thơ lai lám và mạnh mẽ ấy năm 1948 đã tắt ngấm. Lính Pháp tại nhà tù Nha Trang đã giết anh một cách độc ác, dã man. Chúng bắt anh vẽ theo yêu cầu của chúng, một áp phích ta tụt chúng, nhưng anh đã vẽ ngược lại. Thế là chúng móc hai mắt anh ra, buộc hai tay anh vào một xe jeep, kéo chạy khắp phố Nha Trang. Anh ngất đi, chúng xuống xe, bắn chết rồi vứt xác ở vệ đường. Anh Khanh ơi, thương anh quá, 31 tuổi, chưa vợ con, tài hoa, trung thủy. Chết mất xác ở miền đất xa xôi, chẳng có người thân nào bên cạnh. 51 năm sau mới được công nhận là liệt sĩ. Nhà báo liệt sĩ Trần Kim Xuyến, đại biểu Quốc hội khóa 1, phó giám đốc Nhà thông tin Việt Nam. Ông là nhà báo đầu tiên của Thông tấn xã và nền báo chí cách mạng Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 3 tháng 3 năm 1947, phát hiện đài phát sóng của ta ở Chùa Trầm, thực dân Pháp huy động quân giới ào ạt tấn công. Trần Kim Xuyến đạp xe đi các nơi để chỉ huy việc sơ tán tài liệu. Ông bình tĩnh đưa tài liệu đến chỗ kín đáo. Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, ông bị trúng đạn liên thanh của quân Pháp, hy sinh tại Đầm Sen, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trước khi chết, ông còn cố gắng hô to: Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Được tin Trần Kim Xuyến hy sinh, Bác Hồ đã khóc. Nhà báo liệt sĩ Bùi Đình Túy, phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam. Năm 61 tuổi, ông tình nguyện vào miền Nam, ghi lại cảnh dân công tiếp lương, tải đạn và các trận đánh lớn của quân giải phóng. Tháng 9 năm 1967, ông được phân công đến đưa tin về Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam lần thứ 2 trong vùng giải phóng. Sau khi đại hội kết thúc, trên đường về căn cứ, ông bị trúng bom Mỹ và hy sinh ngày 21 tháng 9 năm 1967. Trong bài viết, Bùi Đình Túy, nhà báo cách mạng đầu tiên được đặt tên đường phố, đăng trên báo điện tử Thể thao Văn hóa ngày 10 tháng 10 năm 2000 có ghi: Từ liệu ảnh do Đình Thúy, bút danh của Bùi Đình Túy chụp từ năm 1954 đến năm 1956 ở miền Bắc cho thấy hoạt động phóng viên của anh rất phong phú. Nhiều ảnh thời sự của anh đạt tới nghệ thuật. Anh nổi tiếng là người nắm vững kỹ thuật nhiếp ảnh, cả kỹ thuật thu hình và kỹ thuật hiện hình. Anh thận trọng khi bấm máy, bấm kiểu nào ăn chắc kiểu ấy, không có ảnh quá sáng hoặc thiếu sáng. Bố cục trong mọi ảnh của anh hoàn chỉnh đến mức không cần cắt cảnh lại trên mâm phóng. Đình Túy là một trong những phóng viên có trình độ kỹ thuật và nghệ thuật cao nhất lúc bấy giờ. Nhà báo liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Lê Đình Dư hy sinh ngày 21 tháng 1 năm 1968 khi anh dũng cùng lực lượng dự bị của tiểu đoàn 47 đánh bật địch ra khỏi làng Lâm Xuân Đông. Vừa bắn AK, nhà báo Lê Đình Dư vừa chụp ảnh chiến trận. Sau khi bộ binh địch bị đánh bật ra khỏi làng, hai máy bay AD-6 của Mỹ đến ném bom dữ dội vào trận địa của tiểu đoàn 47. Một chiếc máy bay AD-6 của địch bị bộ đội ta bắn cháy, rơi xuống như một bó đuốc. Không bỏ lỡ khoảnh khắc này, nhà báo Lê Đình Dư đứng thẳng đưa máy ảnh chụp chiếc máy bay đang cháy ngùn ngụt trên không. Cũng trong khoảnh khắc ấy, một quả đạn pháo địch rơi đúng chỗ đồng chí Lê Đình Dư đứng tác nghiệp. Nhà báo anh dũng ngã xuống, chiếc máy ảnh vỡ tan. Nhà báo liệt sĩ Tô Chức hy sinh ngày 16 tháng 8 năm 1968 trên đất Trầm Ngang, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi tình nguyện đi vào chiến trường Bắc Lào, nhà báo Tô Chức đã viết thư gửi anh trai. Trong thư có đoạn: Em phải đi công tác một thời gian. Chuyến đi này rất hợp với nguyện vọng duy nhất của em. Xa hơn Mạc Tư Khoa, mà cũng gần hơn cả Viên Chăn. Rất thú vị và cũng rất gian nan. Đi ở trong nước mà lại thành ra xuất dương. Vậy em đề nghị anh hãy chúc cho em ra đi được hai chữ bằng an đi nhé. Nếu chủ nhật anh về không thấy em ở nhà cũng đừng có ngạc nhiên, bởi vì tráng sĩ ra đi có hẹn ngày trở lại. Nhà báo liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý, anh dũng hy sinh đêm ngày 8 tháng 3 năm 1969 tại thôn Thi Thại, xã Xuyên Tâm, nay là Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trong một trận càn ác liệt. Ngã xuống ở tuổi 28 phơi phới thanh xuân, liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cùng tấm gương ngời sáng của một nhà văn, nhà báo, người chiến sĩ quả cảm. Em ra đi chẳng để lại gì ngoài ánh mắt cười lấp lánh sau hàng mi. Và anh biết khi bất thần trúng đạn, em đã ra đi với mắt nhìn thanh thản. Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai, bởi biết mình có mặt ở tương lai. Trích bài thơ Về Hạnh Phúc, nhà thơ Bùi Minh Quốc, chồng nhà báo Dương Thị Xuân Quý sáng tác. Nhà quay phim Nguyễn Văn Xá hy sinh ngày 27 tháng 10 năm 1970 tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi trong một trận càn. Trong bức thư gửi vợ, anh viết: anh chỉ ra đi khi trong tay anh có những thước phim tốt, có những thước phim xứng đáng đóng góp cho Tổ quốc. Anh không lên đường ra đi với bất kỳ lý do nào khác. Anh có thể ngã xuống trên mảnh đất nóng bỏng này. Điều này em phải hiểu và thông cảm cho anh, vì anh là phóng viên chiến trường. Nhà báo liệt sĩ Phạm Thị Ngọc Huệ, bông hồng trắng của báo Trường Sơn, hy sinh năm 1971. Thương cảm trước sự hy sinh của người con gái anh hùng, nhà thơ Trọng Khoát đã viết một bài thơ tiễn đưa. Nằm yên em nhé ngủ ngon, để cho đầu cáng anh còn trở vai. Đường xa dốc đứng suối dài, vai anh đòn nghiến phòng trai lại phòng. Đường vào trạm xá loanh quanh, em ơi đừng vĩnh biệt anh giữa đường. Lời thương đồng đội lời thương, những ai nằm lại chiến trường hôm nay. Nhà báo liệt sĩ Lưu Nghĩa Dũng, phóng viên ảnh phòng thông tấn quân sự, cục tuyên huấn, tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, được biệt phái sang công tác tại Việt Nam Thông tấn xã từ năm 1966 đến năm 1972. Ông đã chụp hơn 2.200 tác phẩm về chiến tranh, trong đó có nhiều bức ảnh mang giá trị lịch sử. Sau trận mở màn chiến dịch Quảng Trị tròn 2 tháng, phóng viên Lương Nghĩa Dũng bị thương nặng khi tham gia cùng một đơn vị xe tăng truy kích địch tại Cồn Châu, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tại trạm cứu thương Tiền Phương, ông gói phim, máy ảnh gửi qua đường giao liên về Việt Nam thông tấn cùng những dòng thư cuối cho gia đình. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, ngày giải phóng Quảng Trị, nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng đã chút hơi thở cuối cùng tại trạm xá dã chiến, xã Trường Thọ, huyện Hải Lăng. Năm đó, ông mới 37 tuổi. Nhà báo liệt sĩ Phạm Thị Kim Oanh, phóng viên năng nổ lớp GB10, thông tấn xã Việt Nam. Tháng 3 năm 1973, bà cùng đồng nghiệp vào chi viện cho thông tấn xã giải phóng. Khi đến biên giới Việt-Lào, đoàn phóng viên di chuyển bằng xe tải không mùi suốt ngày, đêm. Dọc đường, xe phải bí mật ngụy trang, đêm không bật đèn pha, chạy đến 1-2 giờ sáng tới bình trạm mới nghỉ. Đoàn phóng viên GB10 đến địa phận tỉnh Atapu, Nam Lào thì xe bị đổ, nhà báo Kim Oanh và hai người nữa hy sinh. Trong trưng bày, ban tổ chức cũng giới thiệu hai câu chuyện về những chiến sĩ đã dùng cả mạng sống của mình để quay những thước phim chân thực về cuộc chiến, những thước phim được ghi bằng máu. Đầu tiên là câu chuyện hy sinh của Nguyễn Phú Thành, mãi về sau vẫn được anh em nhắc lại như một huyền thoại. Đó là trận Đồng Xoài tháng 12 năm 1974. Thạnh là một trong những người quay phim chính trong hai tổ quay phim bám theo các đơn vị quân giải phóng ở vị trí Tiền Tiêu. Lúc công đồn, anh bị thương và phần mềm, băng bó xong đơn vị cho chuyển về tuyến sau, nhưng Thạnh xin ở lại để tiếp tục cầm máy. Khi quân giải phóng đón đánh quân tiếp viện địch trên đường số 2, súng nổ, một số chiến sĩ cầm súng còn chần chừ. Thạnh dõng dạc đứng lên, tay cầm máy ảnh và hô: xung phong! Mọi người áo lên, tay máy chân chạy ngay giữa hai tầm đạn. Cảnh xung phong được quay một cách ngoạn mục, nhưng Thạnh lại trúng đạn lần nữa. Anh ngã xuống rồi gượng lên tiếp tục quay, quay đến khi không còn đứng được nữa, người phóng viên mới gục xuống cạnh máy quay. Câu chuyện thứ hai kể về đồng chí Cam tác nghiệp đến giây phút cuối cùng. Năm 1972, chiến dịch Nguyễn Huệ mở màn, các đội quay phim chia nhau theo các đơn vị chiến đấu. Phan Đồng Cam, một quay phim trẻ, đề nghị cho anh theo đơn vị đầu tiên bởi anh quyết tâm phải quay cho được điểm rơi của pháo ta khi tới mục tiêu đồn địch. Cam vượt lên trước đội hình, ngó quanh và tìm ra một cây cao. Anh trèo lên. 5 giờ sáng, loạt pháo đầu tiên rót xuống đúng chi khu Lộc Ninh. Cam nắm chặt máy trong tay, trong ống kính hiện rõ mồn một những cột khói bung lên, lan tỏa trong lòng chi khu. Rồi đột nhiên, người Cam giật mạnh và dựng lại. Một viên đạn kim trúng ngực anh. Máy quay phim vẫn ghì chặt trong tay. Cả người và máy quay buông từ trên cao xuống. Thước phim cuối cùng rất rõ. Lộc Ninh giải phóng. Thước phim được chiếu cho đồng đội của Cam xem. Còn anh thì chẳng kịp nhìn lại cảnh quay rực sáng của chính mình. Tiểu mục 3. Vì dân cất tiếng là không gian trưng bày hiện vật sáng tạo, những hiện vật gắn liền với sự nghiệp báo chí cách mạng của các nhà báo cách mạng Việt Nam được giới thiệu trong cụm tủ hiện vật quét rỗng, kết hợp dây kéo, tạo trải nghiệm mới mẻ. Du khách có thể kéo các dây kéo ra để xem hiện vật bên trong. Chỉ với những trang thiết bị thô sơ, mỗi tờ báo dù được xuất bản trong cảnh lao tù hay giữa chiến trường khốc liệt đều được đánh đổi bằng mồ hôi, có khi bằng cả tính mạng. Nhưng đó cũng là lẽ sống, trách nhiệm và niềm tự hào của những người cầm bút. Mỗi dòng tin đăng lên đều mong muốn góp phần cất cao tiếng nói vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước. Đến với trưng bày đứng lên và cất tiếng, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những hiện vật vô giá này.